Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử có mặt trực tiếp cũng như quý Phật tử tham dự trên online. Đây là buổi sám hối theo thông lệ thường kỳ. Các vị Phật tử tiêu biểu trở về đây tham dự một mức độ giới hạn, thay lời cho toàn thể chư tăng tại tu viện, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn bình an, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin thưa toàn thể quý Phật tử, thì đây là một buổi sám hối tương đối đặc biệt. Chúng ta trùng hợp vào cái thời điểm Tết Tây. Vì hôm nay là Tết Tây giống phải Tết Ta, cho nên tôi cũng thêm một lời chúc nữa là Happy New Year toàn thể tất cả các vị Phật tử trong và ngoài nước. Tây phải nói tiếng Tây chứ. Tết Ta thì mình chúc mừng năm mới, còn là Tết Tây thì mình Happy New Year. Để cho cái người Tây cũng hiểu rằng mình biết đây là Tết Tây. Thì biết câu nói một câu cho nó vui không? Xin thưa các vị, thì dù sao chúng ta cũng rất là hoan hỷ với cái Tết theo truyền thống văn hóa của phương Tây. Và thông thường thì Tết âm lịch chúng ta sẽ sau Tết Tây khoảng một tháng. Đó là cái việc mà tính theo lịch của lịch Đông và lịch Tây. Và trong thời điểm này chúng ta cũng rất là hoan hỷ khi chúng ta chuẩn bị bước vào cái thời điểm mà tôi có thể nói là mùa. Đó là mùa gì? Hả? Mùa Phật thành đạo. Như chúng ta đã biết rằng Đức Phật của chúng ta theo truyền thống của Bắc truyền á, thì thành đạo vào đêm mùng 7 rạng ngày mùng 8 tháng Chạp âm lịch á. Thì ở đây có hai truyền thống Phật giáo, Nam truyền và Bắc truyền. Phật giáo Nam truyền thì người ta lấy cái ngày Phật đản á, là thời điểm lễ Vê Sắc, thì có ba cái lễ hội liên quan đến cuộc đời của Đức Phật là đản sanh, thành đạo và nhập niết bàn. Người ta kết hợp chung, người ta gọi là ngày tam hợp. Nhưng mà Phật giáo Bắc truyền thì chúng ta có ba ngày đản sanh, thành đạo và niết bàn khác nhau. Đản sanh thì chúng ta lấy cái thời điểm lịch sử là ngày mùng 8 tháng 4. Thành đạo chúng ta lấy mùng 8 tháng 12 là tháng Chạp. Đây là cái thời gian chúng ta dựa vào kinh Đại Bát Niết Bàn. Và cái ngày Niết Bàn của Đức Phật là ngày rằm tháng 2 âm lịch, tức là theo chu kỳ của thời gian là như vậy. Vì vậy, theo Phật giáo Bắc truyền, vào thời điểm mùng 1 tháng Chạp thì chúng ta xem như đó là mùa. Cũng giống như thời điểm mà kỷ niệm đản sinh, thì vào mùng 1 tháng 4 chúng ta xem như là bắt đầu vào mùa của lễ Phật đản rồi. Và cái tuần lễ Phật đản là từ mùng 8 cho đến rằm tháng 4. Vậy thì cái ngày thành đạo của Đức Phật là Đức Phật thành đạo đêm mùng 7 rạng ngày mùng 8 tháng Chạp âm lịch theo kinh Đại Bát Niết Bàn nêu như vậy. Thì năm rồi chúng ta ở đây chúng ta tổ chức cái lễ thành đạo vào đêm nào? Đêm mùng 8. Sự thật rằng tổ chức đêm mùng 8, nhưng tôi có nói cái gì ở trong cái buổi lễ đó? Tôi nói thật ra vì thời gian chúng ta chuẩn bị hơi bị gấp, cho nên là không kịp. Chứ đúng nghĩa nếu chúng ta muốn tổ chức mà gọi là nó phù hợp nhất là phải tổ chức đêm mùng 7. Bởi vì đêm đó là đêm Đức Phật thành đạo từ canh đầu, canh giữa và canh cuối. Cho nên lễ trải nghiệm cái đêm thành đạo của Đức Phật chúng ta phải tổ chức đêm mùng 7, để rạng ngày mai là ngày chính thức. Nhưng mà thông thường thì các nơi chúng ta hay tổ chức mùng 8. Chứ tôi thì tôi nghĩ rằng cái đêm mùng 7 là tổ chức phù hợp nhất. Dù nói rằng ngày mùng 8 là ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo, nhưng chúng ta nên tổ chức đêm mùng 7 để trải nghiệm một cái đêm giác ngộ của Đức Phật rất là tuyệt vời. Tôi rất tiếc là năm nay chúng ta không thuận tiện để tổ chức một cái lễ kỷ niệm ngày Phật thành đạo trang hoàng như năm vừa rồi. vì hoàn cảnh xã hội không cho phép chúng ta. Vì vậy tôi cũng tổ chức một cái mức độ nào đó trong một phạm vi để thể hiện lòng tôn kính Đức Phật và niềm hân hoan cho một ngày lịch sử trọng đại này. Và tôi có thể xem đó là một ngày quan trọng nhất trong tất cả các ngày liên quan đến sự kiện Phật giáo. Vì vậy, tất cả Phật tử của chúng ta cần hiểu được điều này. Xin thưa các vị, trên thế giới có rất nhiều các bậc chân sư, những con người đã tự khai mở tâm trí của mình để trở nên bậc thầy vĩ đại, nhưng chưa có một ai khai mở tâm trí toàn diện như Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là người khai mở tâm trí toàn diện để trở thành một con người giác ngộ và đạt Niết Bàn thành Phật. Đó là điều mà không thể chối từ với bất cứ một lý do gì. Nhất là người con Phật của chúng ta đã quá hiểu. Vì vậy, trên lộ trình tu tập, nếu không có khai mở được tâm trí, thì thật sự mà nói, chúng ta có tu vĩnh kiếp cũng không bao giờ giác ngộ. Các vị nhớ tôi nói cái câu này. Nếu không khai mở được tâm trí, thì chúng ta có tu vĩnh kiếp nhiều đời cũng không bao giờ giác ngộ. Và điều đó những bậc chân sư hay là Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta là những con người tiên phong trong cái thời kỳ cổ đại đã quá rõ ràng rồi. Những ai mà muốn tu tập để đạt được sự giác ngộ thì phải quan tâm đến điều này. Và cái thời điểm mà để chúng ta tu tập được tốt nhất, tôi thấy rằng đây là thời điểm vô cùng quan trọng. Thời điểm có nhiều điều kiện để động viên và khích lệ cho chúng ta trên lộ trình giác ngộ. Nếu những ai có cái nguyện vọng đó, hay là những ai muốn bước đến thềm thang đó, hay muốn cảm nhận ít nhiều về điều đó, thì đây là thời điểm tôi cảm thấy rằng các vị có nhiều cái điều kiện thuận lợi nhất cho cái việc tu tập của chúng ta trong cái việc mà khai mở tâm trí mức độ nào đó trong cái đời sống của người cư sĩ hay những người xuất gia. Vì vậy tôi mới chọn cái đề tài chia sẻ với các vị hôm nay để chúng ta chuẩn bị một cái thời điểm mà tôi gọi là mùa thành đạo của Đức Phật qua chủ đề gì? Hả? Để tâm trí khai mở trong mùa Phật thành đạo. Xin thưa các vị, nếu nói như vậy, có người hỏi rằng là vậy là những cái thời điểm khác chúng ta không có khai mở tâm trí sao? Xin thưa, thời điểm nào cũng có những cái điều kiện để giúp chúng ta chín mùi về điều đó, cơ duyên về điều đó. Nhưng mà tôi nói là thời điểm giác ngộ của Đức Phật, thật ra nó là một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Để đạt được sự giác ngộ thì chúng ta phải khai mở tâm trí. Và đó là cái yếu tố duy nhất cho chúng ta đạt được giác ngộ. Và giác ngộ là giác ngộ điều gì? Có nghĩa là giác ngộ là ngộ ra được chân tâm Phật tánh, hay là giác ngộ được bản tâm bản tánh của mình. Và chúng ta giác ngộ được điều như vậy, giống như là mình vén mở cái bức màn vô minh để tâm trí được hiển lộ, hay là được chân tâm được hiển lộ. Nó cũng giống như là mây mù được vén ra thì ánh mặt trời lại xuất hiện như vậy. Cho nên đây là điều rất là quan trọng. Nếu những ai có cái nguyện vọng hướng đến cái con đường giác ngộ thì chúng ta phải thấy rằng thời điểm này nó có yếu tố trong sự gia trì của chư Phật mười phương, hay là cái sự gia trì của Đức Bổn Sư Thích Ca. Cho nên là vào trong cái thời điểm này nè, thì hàng năm tôi được biết là Đức Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quản của chúng ta, người vừa được giáo hội, hội đồng trị sự, hội đồng chứng minh suy tôn lên quyền pháp chủ trong kỳ họp vừa rồi vào ngày 31 tháng 12 2021, thì đó là một trong những vị mà thường chọn cái thời điểm mà nhập thất chuyên tu trong cái thời điểm Phật thành đạo. Năm nào cái mùa Phật thành đạo là Đức Hòa Thượng của chúng ta đều là tịnh thất tu hành cơ bản trong vòng 2 tuần. Và Ngài thường khuyến khích cho hành giả đạo tràng Pháp Hoa thì thường hay tu gia hạnh trong giai đoạn này. Tức là để nhờ nương lực Phật á, để mà tăng cường cái lực đạo để thăng tiến trên con đường tu học. Cho nên á, cái bài giảng này tôi muốn giảng trước cái thời điểm đó để mang cái nghĩa gợi ý cho tất cả Phật tử chúng ta, những người hướng đến con đường giác ngộ, phải để ý và thấy được tầm quan trọng cho ngày lễ này. Và tôi có thể nói rằng đây là cái ngày quan trọng nhất đó các vị. Các vị nên nhớ, nếu không có sự kiện thành đạo vô tiền khoáng hậu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì xin thưa các vị, tất cả các sự kiện liên quan đến Phật giáo đều hoàn toàn vô nghĩa, kể cả ngày Phật đản. Các vị hiểu được ý này không? Nếu không có sự kiện thành đạo thì sự kiện Phật đản có ý nghĩa gì? Cho nên tôi có nói trong một số các bài giảng tôi nêu, nếu không có sự kiện thành đạo thì tất cả những sự kiện khác liên quan đến Phật giáo đều không còn giá trị cần thiết nữa. Cho nên những cái ý nghĩa hay là những cái biểu tượng hay là những cái câu từ liên quan đến cái ngày đản sanh chẳng hạn mà chúng ta hay làm lễ Phật đản mà chúng ta được biết đó, thì tôi nghĩ rằng sau cái sự kiện, một là thành đạo của Đức Phật, hai là sự kiện Niết Bàn của Đức Phật, để người ta đặt lại vấn đề và người ta dựng nên một con người vĩ đại như vậy. Sự có mặt của Đức Phật từ ban đầu không trở thành một sự kiện vĩ đại. Có thể đó là một sự vĩ đại của kinh thành Ca Tỳ La Vệ thôi, vì cái niềm hy vọng nhất là của quân Dương, mong rằng có cái người kế vị ngai hoàng. Cho nên đó là cái mà gọi là niềm khát khao và ước mơ lớn nhất. Nhưng mà để trở thành sự kiện vĩ đại của nhân loại thì thời điểm đó chưa có gì để nói hết. Cho nên sau khi Đức Phật giác ngộ rồi thì tất cả những vấn đề trước mới có ý nghĩa. Giống như ai cũng sinh ra giống như nhau, ai cũng có ngày sinh đó, ai cũng happy birthday đó, có phải không? Nhưng mà ai mà trở thành cái ngày birthday của nhân, của đất nước hay là của nhân loại, là do người đó sinh ra hay là do cái gì liên quan đến người đó? Hả? Các vị nên nhớ rằng để trở thành ngày birthday của nhân loại hay là của một cái cộng đồng hay là của một cái đất nước á, là quá trình người đó trong cuộc đời đã làm gì thì cái ngày birthday nó mới quan trọng, tức là ngày sinh, có phải không? Cho nên nếu không có những cái tháng ngày sau đó người đó làm gì thì ngày bất đê cũng như bao nhiêu người khác thôi, kẻ ăn mày và người thường dân giống nhau. Không ai cần quan tâm đến chuyện đó, quá chăng là gia đình tự tổ chức chơi cho vui vậy thôi, nếu cần. Cho nên các vị thấy, để hiểu được vấn đề này chúng ta phải hiểu cái cốt lõi. Cho nên tôi nói trước kia tôi không có, thiệt ra thì tôi cũng chưa có hiểu sâu về vấn đề này. Nhưng kể từ khi học Pháp với Hòa Thượng Huệ Đăng, tôi mới nhận ra được là để giác ngộ chân tâm hay là để chứng đạo, nó là một điều quyết định cho tất cả mọi cái lý do cho người tu hành. Và vì vậy tôi mới nhìn lại, tôi hiểu ra là sự kiện thành đạo của Đức Phật thật sự mà nói vô cùng quan trọng. Nhưng mà đôi khi một bộ phận không nhỏ trong Phật giáo chúng ta chưa thật sự quan tâm đến ngày này. Chúng ta hầu như là tập trung ồn ào nhất là vào sự kiện Đức Phật ngày đản sanh thôi, ngày đản sanh của Đức Phật thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu không có sự kiện tuyệt vời này thì không có một đạo Phật hôm nay. Và con người chúng ta không thừa hưởng được gì từ sự có mặt của một vị thái tử Sĩ Đạt Ta của kinh thành Ca Tỳ La Vệ vào cái thời cổ đại cả. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần phải thấy rằng Đức Phật trở nên vĩ đại là sự kiện giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Nhưng mà để được cái giác ngộ đó, Đức Phật đã trả giá như thế nào? Nếu đứng về mặt kiếp đời hiện tại, Đức Phật đã trải qua suốt một cái quá trình dài 6 năm trường tầm đạo và khổ hạnh và 49 ngày đêm miệt mài thiền định dưới cội Bồ Đề để chứng đắc. Nhưng mà nếu nhìn về cái thời gian xa, chúng ta biết rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã trải qua vô lượng kiếp dung bồi công đức, tu tập và làm lợi ích cho chúng sinh như các sông Hằng để có thể trở thành một cái vị Phật trong kiếp đời hiện tại này. Cái đó chúng ta gọi là báo thân Phật. Cho nên một vị thành Phật phải có đủ ba thân. Một là gì? Hả? Một là pháp thân. Hai là gì? Hai là báo thân. Ba là gì? Ứng hóa thân. Như vậy, về mặt pháp thân thì cái này về bản thể chúng ta khỏi cần bàn. Đứng về mặt pháp thân, bản thân Đức Phật hay là chúng ta đều đồng nhau trên mặt bản thể này gọi là pháp thân. Đức Phật cũng có pháp thân, chúng ta cũng có pháp thân. Và xin lỗi, con chó cũng có pháp thân. Và hầu như bất cứ một loài hữu tình nào trên cuộc đời cũng có pháp thân. Và nếu nhìn sâu hơn góc độ của Đại Thừa là tình dữ vô tình, tề thành gì? Phật đạo, có nghĩa là vô tình cũng có pháp thân. Nhưng mà chúng ta nói một cái cách thực tế, chúng ta nói là loài hữu tình. Thực tế hơn nữa, loài người. Vậy thì đứng về mặt pháp thân chúng ta không cần bằng sâu. Đó là bản thể, là cái để chúng ta phải giác ngộ để nhìn ra. Cái đó gọi là chân thân đó. Nhưng mà tôi muốn nói cái báo thân Phật. Đức Phật đã làm gì để có cái báo thân đó? Đức Phật đã gieo trồng công đức lành vô lượng kiếp, cái đó gọi là phước báo. Và cái phước báo này để mà tạo nên một đức tướng trang nghiêm của một đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Không phải một đời kiếp mà có thể được như vậy đâu. Cho nên chúng ta phải biết rằng Đức Phật đã quân tu, đã trải qua biết bao nhiêu cái hạnh lành trong vô lượng kiếp mà có được đức tướng trang nghiêm như vậy. Cho nên các vị thấy rằng trong cuộc đời này, nếu chúng ta may mắn có được đức tướng trang nghiêm, hay là con người nhìn có cái dáng vẻ đẹp xinh, dù nam hay nữ, chúng ta phải biết rằng mình đã gieo trồng phước báo từ một đến nhiều đời. Không phải dễ dàng gì chúng ta muốn được điều đó. Bây giờ muốn được điều đó, chúng ta có tiền, chúng ta đi thẩm mỹ, không? Nhưng mà cái đó rất là chóng vánh và vô thường. Dù chúng ta có thẩm mỹ thì nó cũng có thể thay đổi nếu chúng ta có được điều kiện đó. Cái thời công nghệ hiện đại và khoa học phát triển ở đỉnh cao, nó có thể tạo điều kiện cho mình có thể thay đổi một mức độ nào đó trong điều kiện cho phép. Nhưng tất cả mọi thứ nó không có thể bền lâu một cách tương đối dài như là tự đức tướng trang nghiêm của người đó, dù chúng ta làm bất cứ cái lý do gì. Cho nên trong cuộc đời, ai được đức tướng trang nghiêm phải biết giữ gìn bằng sự khiêm tốn. Nếu kiêu ngạo, đó là chúng ta tự hủy hoại để chúng ta khó bảo vệ được dài lâu. Cái này tôi muốn nói chung là người học Phật chúng ta phải nhìn như vậy. Cho nên trở lại vấn đề, Đức Phật đã tu tập như thế nào để có báo thân đó? Và đứng về góc độ hiện tại, Ngài tu tập để giác ngộ với cội Bồ Đề. Thật ra 6 năm trường khổ hạnh hay là 49 ngày đêm thiền tập với cội Bồ Đề, thật ra đó là cái giai đoạn ngắn. Cái đó là lý do, cái đó là cái duyên cớ để cho sự chín mùi của Đức Phật thôi. Vì vậy cho nên các vị cần phải tu tập là phải gieo duyên, phải thể hiện như thế nào từ một đến nhiều đời, chứ không dễ dàng gì chúng ta có thể đạt được giác ngộ. Cho nên tôi nói với các vị, để khai tâm mở trí thì mới có thể giác ngộ được. Và để giác ngộ đó, chúng ta không thể tu tập bằng niềm tin. Phật tử hay là tu sĩ, nếu chúng ta muốn giác ngộ hoặc là muốn khai tâm mở trí của mình để thấy được bản tâm, không thể nào bằng niềm tin. Đây là điều tôi nói rất nhiều bài giảng liên quan đến vấn đề ứng dụng đạo Phật. Và tôi có một bài giảng chuyên biệt dành cho pháp tu trong những năm trước đó, có cái bài giảng gì? Để tâm khai trí mở đó. À, tôi đã chia sẻ rồi. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ là một phần trong đó, để chúng ta hiểu được cái sự kiện giác ngộ tuyệt vời của Đức Phật và ta làm gì để có thể đi theo cái dấu chân đó. Chúng ta nên nhớ chúng ta có cầu nguyện để giác ngộ mãi mãi không bao giờ. Có ai cầu nguyện giác ngộ và được giác ngộ? Nhưng mà đa phần chúng ta đang là chúng ta lại thích tu tập theo bằng cách niềm tin. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta tha thiết thành kính với Đức Phật, chúng ta nguyện cầu Đức Phật để giúp chúng ta có cái khả năng giác ngộ. Xin thưa, điều đó là một nghịch lý. Chúng ta đang tu học theo con đường của trí tuệ, nhưng mà vô tình lại biến mình trở thành người của tôn giáo. Và nếu các vị bị cái ngưỡng của tôn giáo nó ngự trị trong tâm hồn tu tập của các vị, thì xin thưa, đó là một cản trở cho chúng ta trên lộ trình giác ngộ. Chúng ta tu tập bằng niềm tin thì chúng ta chỉ tưởng tượng về một vấn đề thôi. Cho nên muốn đạt được con đường giác ngộ giải thoát, hay là nói thẳng ra là để tâm khai trí mở, để nhìn thấy được bản tâm, để có thể chứng đắc giác ngộ thành Phật, xin thưa phải ứng dụng tu hành vô lượng kiếp lận. Và một trong những cái phương tiện ứng dụng tu hành mà theo kinh điển Đại Thừa, chúng ta phải biết đó là gì? Lục Ba La Mật. Tức là sáu pháp Ba La Mật. Đây là sáu phương thức cho người học Phật ứng dụng hành trì để có thể đạt được sự giác ngộ đó. Cho nên người hành trì Lục Ba La Mật phải trải qua vô lượng kiếp nha. Nhớ là như vậy. Cho nên quá trình hành Bồ Tát Đạo là một trong những điều kiện để tôi luyện cho một hành giả trên lộ trình giác ngộ được khai tâm mở trí từng phần. Cho nên trên nền tảng tu tập từ sơ địa cho đến thập địa là giai đoạn mà đoạn từng phần vô minh để chứng từng phần pháp thân đó, đó là giai đoạn khai mở tâm trí. Và Bồ Tát phải ứng dụng Lục Ba La Mật này mới có thể đạt được điều đó. Và từng phần để mà pháp thân được hiển lộ, cái này những người cư sĩ hay tu sĩ cũng có thể dùng pháp này để giúp cho mình khai tâm mở trí bằng cách là hiển lộ từng phần pháp thân. Không thể cầu nguyện tín ngưỡng đợi chờ cái sự ban ân giáng phước nào đó. Xin thưa với các vị, chúng ta cầu nguyện Đức Phật là sao? Để nhờ cái lực Phật gia trì cho con trên con đường tu tập để đạt đến giác ngộ. Nhưng mà Đức Phật không thể nào giác ngộ giùm con hay là thay con. Đức Phật đã từng nói ta là gì? Ta là bậc đạo sư, có nghĩa là một người thầy dẫn đường. Mà nếu đã là một người thầy dẫn đường thì các vị biết rằng Đức Phật không thể nào đi thay chúng ta. Đức Phật chỉ cho mình tự đi. Và vì vậy Đức Phật đã khuyên hàng đệ tử của mình là nên tự thắp đuốc mà đi. Cho nên tâm trí của chúng ta là bản thân mình phải tự mở, chứ sao ai mở giùm được. Đức Phật chỉ đưa ra phương thức cho chúng ta để mở. Vì vậy, phương pháp tu Lục Ba La Mật gồm bố thí, gì nữa? Trì giới, gì nữa? nhẫn nhục, gì nữa, tinh tấn, gì nữa, thiền định, trí tuệ. Như vậy, sáu cái này gọi là lục ba la mật. Cái chữ ba la mật để nói rằng, để đạt đến bờ kia, tức là để đạt được giác ngộ, tức là tu theo phương thức để khai mở tâm trí, để pháp thân hiển lộ, để đạt được giác ngộ niết bàn đó. Cái bài giảng này tôi cho các vị chuyên môn một chút, thì các vị nào ghi chép thì sẽ có cái cơ sở để tìm hiểu tốt hơn. Còn bằng không thì các vị sẽ nghe lại bài giảng này một đến nhiều lần, các vị sẽ thẩm thấu ra được nhiều vấn đề. Vậy thì ứng dụng lục ba la mật này để đem đến sự giác ngộ, có nghĩa ba la mật là để đạt được giải thoát chứng đắc hoàn toàn chứ gì. Vậy thì để đạt được giải thoát chứng đắc, Đức Phật chưa bao giờ kêu cầu ta để được giác ngộ. Hay là Đức Phật kêu đọc bản kinh đó đi để được giác ngộ. Có phải không? Mà chúng ta phải là tự tu và lấy cái phương pháp Đức Phật dạy để tự mình chuyển hóa mình mới được giác ngộ. Chúng ta tu tập mà không có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tức là chưa từng ứng dụng những điều này, kêu giác ngộ lấy gì giác? Lúc đó thấy gì ngộ ngộ giác? Có phải không? Như vậy thì muốn tu theo con đường giác ngộ của Đức Phật phải có ứng dụng. Chúng ta chưa ban tặng ai, chưa chia sẻ ai, lấy gì để khai tâm mở trí? Các vị nên nhớ rằng, ích kỷ, hẹp hòi, đố kỵ, tham lam, sân si, tật đố ngã mạn, ganh tị, mê tín, đó là những cái vách núi khủng khiếp luôn, để nó đóng bích cái cửa đạt được giác ngộ của chúng ta. Chúng ta cứ cầu nguyện, chúng ta cứ đợi chờ, chúng ta cứ bằng niềm tin, rồi chúng ta nói rằng chúng ta sẽ đạt được thềm thang của sự giác ngộ. Cái này nấu cát mà muốn thành cơm. Đạo Phật không bao giờ cho chúng ta những cái bánh vẽ bằng tưởng tượng. Đức Phật chưa bao giờ đưa ra một cái cách cầu ta đi, nguyện ta đi, chỉ có tin vào ta rồi, ta đưa lên để thành cái gì, cái gì, cái gì đó. Cái đó không có trong Phật giáo của chúng ta. Các vị là người đời hay người tu, hướng trên con đường Phật Pháp, thì phải tự khai tâm mở trí mình bằng cái cách ứng dụng đó đó. Lòng chúng ta ích kỷ hẹp hòi là một cái vách ngăn vô cùng lớn để đóng bích cửa tâm trí. Sân si tật đố ganh tị là một cái vách vô cùng lớn để đóng bích cửa để mà khai mở tâm trí. Ngã mạn kiêu ngạo là một trong những cái vách đá vô cùng lớn để mà ngăn bích cái việc khai mở tâm trí. Sân si đố kỵ là những cái vách vô cùng lớn để đóng bích cửa tâm trí. Và trong đó một điều quan trọng là mê tín. Tối ngày đi tưởng tượng, ảo tưởng cho con đường tu tập một cách mê tín hoang đường, rồi kêu khai mở tâm trí để được giác ngộ. Các vị nấu cát mà muốn thành cơm. Cho nên trong những bài giảng tôi chia sẻ với các vị, tôi hay nói, nhất là tôi phê phán cho những người tu tập theo tịnh độ, mặc dù nó cũng là con đường xử lý viên dung đó, nhưng mà nếu ai ảo tưởng mê tín, tôi cũng phê phán như thường. Bây giờ tôi biết rằng điều đó không thể trở thành hiện thực. Chúng ta đã làm lệch đi cái chân giá trị của đạo Phật rồi, dù phương tiện cũng lệch nữa. Tôi cho các vị tu tập theo tịnh độ cũng là một phương tiện để tìm cách dựa trên niềm tin để bước vào cái con đường mà tu tập Phật quả. Nếu đứng về phương diện tu tập của Kinh Pháp Hoa là chúng ta tu tập để hướng về con đường mà gọi là bảo sở thông qua dừng chân nơi quá thành. Tôi chấp nhận, và đó là một sự thật. Nhưng ảo tưởng như chúng ta đã từng dệt thiêu cho con đường tu này là không đúng. Vì vậy các vị phải tự kiểm thảo lại mình. Mình có bao dung độ lượng chưa? Lòng mình có buông xả tha thứ chưa? Có ích kỷ hẹp hòi được cởi mở chút nào chưa? Thấy thành quả mọi thứ của những người xung quanh đạo bạn mọi thứ hay là những người khác còn đố kỵ không? Còn ngã mạn, còn cống cao, còn sân si, còn tật đố hay không? Nếu không tất cả những cái điều đó mà hoàn toàn không có đá động gì tới, thì nói gì đến cái sự giác ngộ? Nói cái gì đến khai mở tâm trí? Quan đường. Cho nên các vị cứ dựa vào trong lục ba la mật. Bố thí là một trong những cách khai mở tâm trí. Tâm có khai, trí mới mở. Trì giới là những sự chịu đựng của chúng ta về tất cả những thử thách. Sự chịu đựng đó để tăng cường năng lực của tâm linh. Nhẫn nhục là sự chịu đựng cho cái tâm của chúng ta được mạnh mẽ. Cái người mà có sự nhẫn nhục lớn là phải nói là tâm hồn rộng lớn lắm và bản lĩnh lắm mới nhẫn nhục được. Cho nên các vị thấy ngày hôm qua tôi giảng về lễ Hằng Thuận đám cưới cho một cái người Đài Loan và một người Việt Nam. Thì vì có người Đài Loan cho nên tôi mới nói cái chữ Hán trong đó có chữ nhẫn. Chữ nhẫn là nó có cái bộ đao và nó gạch cái là thành chữ nhẫn là một mũi nhọn. Còn phía dưới là chữ tâm. Đó. Tôi nói chữ nhẫn là mũi nhọn nó đâm vào tâm. Tâm là tim á. Chữ Hán là chữ tượng hình. Nó hay lắm các vị. Cho nên các vị thấy cái chữ Hán mà nó viết chữ nguyệt là trăng. Cái nó vẽ cái dòng y chang như là trăng lưỡi liềm vậy đó. Đó. Nếu ai học chữ Hán sẽ hiểu điều này. Cho nên chữ tượng hình. Còn cây là mọc. Cái nó có nhánh tua ra vậy nè. Nó y như cây. Nó có nhánh vậy đó. Cho nên một số người học mà không có quen chữ Hán. Cái nó là cái chữ gì mà nhánh. Không học hoài không được. Thì đây tôi mới nói. Tôi phân tích cái chữ nhẫn. Chữ nhẫn, chữ tượng hình đó, nó là một mũi nhọn đâm vào tim. Đó. Cho nên đố kỵ, ganh tị, hẹp hòi, sự áp đảo mọi thứ đó, là chịu đựng về những cái điều quỷ nhục đồ đó, phỉ báng. À. Mà cái đó nó như những cái gai nhọn đâm vào tim mà chịu đựng được, thì mới gọi là nhẫn. À. Mà cái nhẫn đó chỉ mới là chịu đựng thôi. Còn cái nhẫn mà ba la mật á, chẳng những chịu đựng mà còn buông xả nữa. Thì bây giờ các vị thấy rằng phải có ứng dụng cái gì đó nó mới có lực chứ. Đó. Tinh tấn đó. Là sự siêng năng không mệt mỏi. Thiền định là giống như Đức Phật mà miệt mài trong suốt quá trình tu và những giai đoạn cuối cùng. Rồi tâm trí mới hiển lộ, cái đó mới có trí tuệ chứ. Tự nhiên ngồi không đợi chờ cầu nguyện, trí tuệ hiển lộ. Nói chuyện giống phim huyền thoại quá. Cho nên các vị coi phim Chưởng nhất là các vị bị nhiễm á, không? Nó tự nhiên vớ vẩn gì đó, cái nó vô làm gì đó, cái bắt đầu nó hiển lộ cái này kia nọ. Cái đó chỉ có phim thôi. Thằng nào mà học võ cái nhìn ba cái hình đó dài cái quơ cái tự nhiên trở thành võ công vô địch. Cái học phim Chưởng ghét là chúng ta ảo tưởng tu cũng nghĩ rằng là cứ dạy cái là giác ngộ cái thành Phật. Không có đơn giản đâu. Nói thì rất là nhanh gọn lẹ vậy đó. Nhưng mà ứng dụng là trăm nan vạn nan, các vị nên nhớ nha. Tôi nói để các vị đừng chủ quan chứ không có gì hết trơn. Nhưng mà không có gì để sợ hãi. Thì tu kiếp này không được, tu kiếp khác. Đức Phật cũng vô lượng kiếp chứ có một kiếp mà thành đâu. Cho nên tôi nhớ lời dạy của Hòa Thượng Huệ Đăng. Ngài có nói một câu. Tâm rộng lớn thì trí mới rộng lớn. Trí rộng lớn thì đức mới rộng lớn. Đức rộng lớn thì quyến thuộc rộng lớn. Và quyến thuộc rộng lớn thì phương tiện rộng lớn. Tôi muốn nhận cái vế đầu thôi cho các vị hiểu. Tâm rộng lớn thì trí mới rộng lớn. Như vậy, đứng về mặt phương diện gọi là logic cho cái lộ trình giác ngộ, chúng ta thấy hợp lý không? Tâm có khai thì... Đúng rồi. Tâm có khai thì trí mới mở. Như vậy, tâm có rộng lớn thì trí rộng lớn, hợp lý không? Ích kỷ hẹp hòi sân si ngã mạn ganh tị đố kỵ, ngày nào khai? Chúng ta thấy còn những cái đó, nó lởn vởn trong cái cảm giác của mình là biết rằng khó khai lắm, bế không à. Một lần ý niệm đó khởi lên là bế thêm một lớp. Cho nên đứng về mặt lộ trình giác ngộ, người ta không có phân bua gọi là lỗ lời hơn thiệt phải trái. Cho nên tôi giảng từ lâu rồi, các vị nhớ, nếu đứng về góc độ tu Bồ Tát hạnh thì không đúng không sai nha chưa. Không có thiệt thòi, không có gì cả. Tôi nói cái này các vị hơi bị khó hiểu nhưng mà đó là sự thật. Nếu đứng về lộ trình giác ngộ, không còn đúng sai. Nó đã vượt trên cái mức độ đúng sai thiện ác của nó rồi. Và sự tu tập đó, anh vượt qua được những cái ngưỡng đó, anh sẽ đạt đến bờ kia. Chứ không có nói đúng sai phải trái đi biện hộ gì hết trơn trọi á. Không có nói thiệt thòi thiệt hơn gì hết trơn trọi á. Dù từ bỏ quốc thành thê tử như Đức Phật, tất cả mọi thứ cũng không có gì để quan trọng hết á. Nếu Đề Bà Đạt Đa làm được điều đó không? Tại vì tâm trí của Đề Bà Đạt Đa khác với Ngài Sĩ Đạt Ta. Tâm trí Đề Bà Đạt Đa là ôm đầy phiền não, tham vọng. Cho nên nó đóng bít cửa tâm trí hết rồi. Còn Đức Phật là con người mở toang ra, không giữ lại cho mình bất cứ điều gì. Sự thật rằng đây là nó cũng xuất phát từ một cái hạt giống mà Ngài đã quân tu từ vô lượng kiếp chứ không dễ gì có được. Cho nên cái bài giảng trước tôi có nói với các vị đó, có một đứa con trong gia đình mà nó có cái tâm rộng lớn, các vị phải biết rằng không hề đơn giản nha. Các vị có những hạt giống quý nhưng mà các vị không có hề biết. Mà đôi khi chúng ta không biết, chúng ta chửi nó, mày ngu mày này kia kia nọ, sống để cho ta dụ đồ này kia kia thế. Không phải. Tâm trí của nó khác biệt với những đứa trẻ khác đó các vị. Tại sao có những đứa trẻ nó nhìn thấy một con vật bị thương tật yếu đuối, nó yêu thương hay là nó có lộ vẻ săn sóc, nhưng những đứa khác lại lấy cây đi đập, đi rượt, đi đuổi và đi chà đạp những cái điều đó. Nó khác biệt nhau. Cái hạt giống. Cho nên khi các vị học tu theo Phật Pháp, các vị phải thấy rất rõ về điều này. Cho nên tôi thấy Hòa Thượng Huệ đang hướng dẫn cho học trò của mình ứng dụng cái cách để khai mở tâm trí bằng cái cách ứng dụng năm cái tâm mà tôi hay nói với các vị đó. Hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, chân thật và tình thương. Tôi nghĩ cái này Ngài á, cụ thể quá và đưa ra những cái từ thông dụng quá, xã hội quá từ cái nền tảng của Lục Ba La Mật. Trong đó nó được chia ra như vậy, nhưng mà nó từ trên nền tảng của Ba La Mật. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định trí tuệ đó. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Trong đó tinh tấn là siêng năng đó. Nhẫn nhục thì Ngài cũng có nhẫn nhục đó. Bố thí thì hy sinh đó. Để có tâm rộng lớn đó, thì Ngài dùng hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, chân thật và tình thương. Năm cái từ ngữ này nó gần với mọi người. Và thầy dạy học trò của mình nên ứng dụng năm cái điều này trong mọi công việc và trong mọi sinh hoạt. Và đó là nền tảng để giúp cho các học trò có cơ hội khai tâm mở trí. Dù không có khai được tới nơi tới chốn, thì cũng làm cho người học trò của mình được phát huy nhiều thứ, phát huy từ tâm thức cho đến kỹ năng trong cuộc đời, và để tôi luyện cho mình trở thành một con người có ý nghĩa từ bản thân cho đến có ý nghĩa ngoài xã hội. Vậy thì một người tu chúng ta phải có cái cách gì để chúng ta làm? Chúng ta không thể ôm kinh tụng hàng ngày có thể giác ngộ được. Không phải bằng cái cách ăn chay theo dạng thông thường như vậy là chúng ta đã đủ để có thể giác ngộ được. Ăn chay niệm Phật, làm lành làm phước, đó là những cái cách chúng ta đang gieo trồng công đức lành. Nhưng mà để chừng ấy thì tâm hồn chúng ta chưa đủ để có thể rộng lớn. Cho nên có những người tu mà người ta nói tu mà còn sân si, còn ích kỷ, hẹp hòi thế thế. Thiệt ra tu tám kiếp bằng cái cách thông thường như vậy cũng sân si, ích kỷ, hẹp hòi như ai à. Tại mang hình thức này ngại chửi lộn thôi, chứ còn bằng không là nếu đụng chuyện, là nếu mà lòng sân khó kiểm soát là cũng làm tới luôn á. Tại vì chưa chuyển hóa là nó như vậy đó. Ta và chúng sinh không có gì khác biệt nhau về mọi thứ. Nó có khác biệt nhau là nhân tố của con người này có sự tu tập từ một đến nhiều kiếp như thế nào và có sự chuyển hóa như thế nào. Còn cái bản thân của phiền não trong lòng mỗi người chúng ta, nó không lệ thuộc vào hình thức để nó thay đổi. Nếu một người cư sĩ nỗ lực tinh tấn không ngừng thì người cư sĩ vẫn khai tâm mở trí và cũng có thể đạt được sự giác ngộ đó. Cho nên thiền tông là không có giới hạn bởi một cái thân phận người nào hết á. Và thiền tông là dựa vào kinh điển đại thừa gần như là tuyệt đối. Cho nên tư tưởng kinh Pháp Hoa đó, chúng ta đã thấy rằng là không có giới hạn cho xuất sinh, cho người nữ gì cả. Rồng cái là long nữ vẫn có thể giác ngộ thành Phật trong tức thì. Và đây là cái sự tuyệt vời của tư tưởng đại thừa, tức là Bắc truyền á, hay kinh điển này. Mặc dù á, tư tưởng đại thừa có sao cái thời kỳ Nguyên Thủy và Bộ Phái, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng sự phát triển sau mà tuyệt vời, chứ không phải phát triển sau là bắt trước, và không hề copy lại, mà có vấn đề là khai triển một cái cách cao siêu, khai triển những phần mà cái thời gian của Đức Phật chưa khai triển, hoặc là Đức Phật chưa đến lúc chín mùi để khai triển. Nếu theo tư tưởng của Đại Thừa là vì chưa đến lúc chín mùi để có thể chia sẻ điều này. Cũng giống như tôi nói với các vị trong một bản kinh Duy Ma Cật á, tôi nói rằng tư tưởng Bồ Tát không phải là do Đại Thừa nặng ra. Chưa hề là Đại Thừa tự phỉa ra cái hình ảnh của Bồ Tát để mà cho rằng Đại Thừa phải hành Bồ Tát đạo vậy. Ai nói câu đó là xúc phạm Đức Thế Tôn? Ai nói câu đó là hoàn toàn không hiểu biết được gì về sự phát triển của Đạo Phật? Dù người đó với danh phận nào, nếu cho Đại Thừa là cái phỉa ra, cái nhào nặng, hình ảnh Bồ Tát là cái đặt ra của các vị, Bắc truyền là người đó nói thật quá tiễn cận trong việc hiểu về Đạo Phật. Bảo thủ một cái cách hẹp hòi, tư tưởng Bồ Tát này cái vốn có từ cái thời của Đức Phật còn tại thế mà. Trước khi thành đạo, Đức Phật đã hành đạo Bồ Tát. Và trước khi giáng phàm này, Đức Phật cũng là Bồ Tát, đúng không? Tư tưởng Bồ Tát là cái mà nó vốn có, nhưng Đức Phật thấy rằng căn cơ trình độ của đệ tử đang là chưa đủ khả năng để có thể đi con đường Bồ Tát như Ngài đã đi, vì quá khó. Cho nên cuối cùng Ngài triển khai pháp thanh văn, tu hành yếm thế, tịch tịnh để tự đạt được Niết Bàn. Mà Niết Bàn ở đây là gì? Là dừng lại ở Niết Bàn vô dư thôi. Và chúng ta lại lấy cái đó cho là tối thượng, thì tối thượng trong một giai đoạn. Các vị phải hiểu rất rõ là như vậy. Bởi vì nếu Đức Phật khuyến khích các hàng đệ tử của mình đi theo con đường Đại Thừa, thì chẳng khác nào Đức Phật đang xúi đệ tử mình đi vào con đường khổ đau. Cái người mà hành Đại Thừa, hành theo một con đường Bồ Tát là phải nói là chịu đựng hy sinh đầy gian khó. Các vị đọc trong kinh Hiền Ngưu, hay là các vị đọc trong những cái kinh bản sinh rồi đó, các vị thấy rằng để hành Bồ Tát đạo, phải nói là Đức Phật đã trải qua quá nhiều sự gian lao vất vả, hy sinh và đau đớn làm sao Đức Phật có thể khuyến khích đệ tử mình? Nhưng mà Đức Phật không hề cản. Nếu một ai phát tâm Bồ Đề để hành Bồ Tát Đạo, Đức Phật không cản. Nhưng mà kêu Đức Phật khuyến khích để đi con đường đó, Đức Phật không có khuyến khích vào cái thời buổi ban đầu truyền bá giáo pháp. Các vị biết rằng trước khi truyền bá giáo pháp, Đức Phật đã từng có ý định muốn nhập Niết Bàn, có phải không? Phải không? Đức Phật từng có ý định muốn nhập Niết Bàn, bởi vì Ngài biết rằng là để đạt được điều này không hề dễ. Nhưng mà cuối cùng Ngài tìm ra cái phương tiện để độ đời. Cho nên lộ trình hành Bồ Tát Đạo là đừng nói rằng Đại Thừa đặt ra, mà các vị trí tuệ của Đại Thừa là từ nền tảng đó để phát huy thêm lên, chứ không có dừng lại. Còn cái chuyện đi được hay không là quyền còn lại của tất cả chúng ta. Cho nên tôi nói với các vị, để đạt được sự giác ngộ như Đức Phật thì không ai có thể có khả năng để làm điều đó cả. Cho nên như lời đầu tiên tôi nói các vị, rất nhiều bậc chân sư trên thế gian này, họ có thể khai mở được tâm trí để có thể trở thành những bậc thầy vĩ đại. Nhưng mà để khai mở tâm trí toàn diện là dường như chưa có ai sánh được với Đức Thích Ca Mâu Ni. Đó là sự thật. Và hàng đệ tử của Ngài trong suốt cái thời gian của Ngài còn tại thế, không ai có thể sánh được sự giác ngộ của Đức Phật cả. Họ có thể thành tựu được quả vị A-la-hán, tịch tịnh, có khả năng kiềm chế phiền não để chấm dứt sanh tử, mà chấm dứt phần đoạn sanh tử thì có khả năng. Nhưng để gọi là hoàn toàn như Đức Thế Tôn thì xin thưa, đệ tử của Đức Phật chưa hề. Vì đâu có ai có một cái quá trình mà gọi là thâm sâu tu hành như Đức Phật đâu. Rồi để tối mùng 1, tu viện chúng ta sẽ khai kinh tưởng niệm cho cái lễ thành đạo của Đức Phật trong 7 ngày. Và cái buổi lễ thành đạo vào tối mùng 7, chúng ta cũng vẫn tụng kinh này. Tôi cho toàn thể các vị tụng kinh trước khi chúng ta thực hiện những nghi lễ khác. Các vị sẽ thấy, tôi trích những đoạn kinh liên quan đến cái quá trình tu hành và cái thời điểm Đức Phật giác ngộ cuối cùng trong cái đêm mùng 7, sáng mùng 8. Cái đêm lịch sử vĩ đại đó. Các vị sẽ đọc rồi các vị tự chiêm nghiệm lấy. Còn bằng không diễn tả bằng lời của tôi giống như một cái lời đọc lại nói suông. Sự nói suông này chưa có thấm thía, chưa có cảm xúc đâu. Các vị nào có xem cái quyển Phật Quốc Ký Sự của tôi, các vị sẽ thấy rằng khi tôi viết về khổ hạnh lâm, tôi viết bằng nước mắt. Khi đến khổ hạnh lâm, tôi bước vào hang động mà Đức Phật tu hành khổ hạnh đó. Và trong đó có một cái bức tượng mà loài xương hết ốm, như một bộ xương như vậy đó, ở trong đó. Và phải nói rằng cái khe để bước vào nó rất là hẹp, khoảng chừng 8 tấc chiều ngang và chắc là khoảng 1.2 m chiều cao như vậy thôi, để chúng ta bước vào để đảnh lễ một cái khe trong hang động đó Đức Phật tu khổ hạnh đó. Thì tôi đảnh lễ trước cái tượng trong hang đó, tôi khóc. Vì tôi thấy rằng cái sự trải nghiệm của một con người cho cái mục đích tìm cầu sự giác ngộ quá quỷ đại, sự hy sinh không thể nào diễn tả được. Và chúng ta mới thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta hôm nay cũng rất khó để có thể đạt được cho cái lộ trình tu như mình mong muốn. Mình hôm nay tu văn nghệ quá. Hãy nói là vậy, tu văn nghệ và tu công tử tiểu thơ quá. Dĩ nhiên là trong cái sự phát triển của xã hội chúng ta không sai. Chúng ta cần có những nhu cầu, ví dụ đi không thể đi chân đất được, bây giờ là phải mang dép thôi, không để đầu trần được, phải có nón thôi, lạnh cũng không thể khác hơn được, phải có áo lạnh, áo gió đồ thôi. Còn đi mà đây qua nước khác thì phải đi bằng máy bay thôi. Hay là đi xa thì phải đi bằng xe thôi. Cái việc đó chúng ta không hề sai về con đường phương tiện. Và cuộc sống điều kiện cho phép như thế này thì cũng khó mà ăn ngại bữa đồ này kia, hạt mè hạt gạo đồ sao ăn nổi. Thế. Và làm Phật sự hôm nay thì phải vậy. Xin thưa, cơ bản về phương tiện chúng ta nói đúng hết á. cho phép hết á. Nhưng mà sự thật rằng càng cho phép nhiều thì lộ trình giác ngộ nó lại càng xa, càng khó với chúng ta. Cái đó là tôi nói thật. Cho nên tôi nói với các vị trong rất nhiều bài giảng, một người tu mà cho phép mình quá sung túc thì cái trí tuệ và đạo đức của người tu rất khó phát huy. Đây là một sự thật. Ở đây chúng ta có đủ điều kiện và có đủ các thí chủ mạnh thường quân ủng hộ cho thầy mình được sung túc, dư giả, nhất là trong thời điểm này không hề thiếu. Nhưng nếu vì sự dư giả đó, mà nếu chúng ta biết nhìn lại, đó cũng là một cái chướng đạo vô cùng lớn cho người tu trên lộ trình tu tập. Điều đó không riêng ai, cả bản thân tôi cũng từng cân nhắc mình và từng cảm nhận về điều đó như vậy. Cho nên tôi hay dừng lại những điều mà hỗ trợ của những Phật tử yêu quý mình. Tôi không phải vì phụ lòng họ, nhưng mà tôi cảm thấy rằng là tôi đã quá đủ trong cái nhu cầu của đời tu. Tôi không đổ thừa là cái gì cũng là Phật tử thương mình, cho mình là cái gì cũng được. Xin thưa, họ quý mình, họ lo cho mình. Nhưng mà dĩ nhiên mình thấy rằng khi điều kiện cho phép được đủ đầy, thì phải nói rằng tâm thức của chúng ta về con đường giác ngộ hay để mở tâm trí, tôi phải nói rằng nó bị khép lại nhiều hơn. Và cái bản lĩnh của con người mình dường như nó bị yếu đuối hơn. Cái sức chịu đựng nó giảm đi. Đó là một sự thật. Cho nên trong cái điều kiện cho phép hôm nay nó đủ đầy, thì thật ra mà nói nó cũng phù hợp với sự phát triển của xã hội, và nó cũng là điều khuyến khích cho người ta tu. Gian khổ quá ai tu cho nổi. Nhưng cái khuyến khích đó thì thật tình mà nói để gieo duyên hơn là giúp chúng ta giác ngộ. Đây là một sự thật. Và chính vì vậy, bản thân Phật tử của chúng ta cũng vậy. Trên cái việc mà tu hành của chúng ta hôm nay, thì chúng ta cũng cả cởi mở rất nhiều. Nhưng mà cái sự khó của chúng ta với vấn đề mà thời gian của quá khứ khó thuộc về mê tín đó, thuộc về lòng tin đó, tôi không chấp nhận. Cái khó đó cũng không đem đến sự giác ngộ cho chúng ta đâu. Cho nên sự giác ngộ của Đức Phật phải nói rằng không có những cái tháng ngày công phu vất vả trước đó để cho cái nội lực của nhà khổ hạnh được phát huy. Thì thật ra 49 ngày đêm cũng không hẳn có sự bừng vỡ vĩ đại như vậy. Cho nên 49 ngày đêm là cái duyên cớ cho sự giác ngộ cuối cùng của một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thôi. Còn sự thật, nhân tố đó phải được vô lượng kiếp rồi, đã từng bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ rồi, đã từng bào mòn nghiệp chướng rồi, đã từng quân tu để có cái thân báo rồi. Và hôm nay, cái sự tròn đủ nó giống như cái bóng căn phòng vậy đó. Chỉ cần có một cái mũi kim chích nhẹ thôi, thì sao? Nói vậy đó. Ngài không phải là những tảng đá để bao quanh cái chân tâm Phật tánh nữa. Người bị tảng đá bao quanh lại hả? Chúng ta nè, xà beng lụi còn không lủng nữa, đừng nói kim. Có phải không? Chúng ta bao dày đến độ mà xà beng mà nó nếu mà nói khai thác phải đặt bình để nổ á, còn chưa thấy gì á. Còn Đức Phật đã đến một cái giai đoạn là Ngài như một quả bong bóng căn phòng, chỉ cần một ngọn cỏ thôi cũng có thể làm vỡ đi. Nó là như vậy. Cho nên, trở lại vấn đề chúng ta tu học. Tôi nhớ Hòa Thượng Huệ Đăng, Ngài kết lại trong cái lộ trình tu tập để đạt được giác ngộ 4 bước. Mà đây là chúng ta cần lưu ý. Dĩ nhiên bốn bước này Ngài căn cứ trên nền tảng tư tưởng Phật giáo Đại Thừa và đặc biệt nhất là Thiền Tông. Nhưng mà chúng ta cần chiêm nghiệm điều này rất là quan trọng. Bốn bước để chúng ta có thể đạt được giác ngộ. Đơn giản không? Có bốn bước à? Một, hai, ba, bốn. Mà không biết chừng nào bước tới. Đúng không? Bước thứ nhất là gì? Là tỉnh thức. Bước thứ hai là tỉnh giác. Bước thứ ba là trực giác. Và bước thứ tư, giác ngộ. Đơn giản không? Tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác, giác ngộ. Quá dễ phải không? Vỗ tay, giỏi lắm, vỗ tay. Xin thưa với các vị, nhưng mà ứng dụng được điều này là sự thật. Khai tâm mở trí để giác ngộ, để thấy được chân tâm Phật tánh, để giác ngộ một phần nào đó như con đường của Đức Thế Tôn đã đi. Dù không toàn giác nhưng sẽ giác. Tỉnh thức là gì? Tức là ý thức rất rõ tất cả các niệm đang tồn tại trong chúng ta. Tham sân si mạng nghi gì đó. Ganh tị ích kỷ đố kỵ. Tham dục giận hờn. Lười biếng. Sanh nạnh ích kỷ gì đó. Ý thức rất rõ những cái tâm niệm này. Trong từng phút, từng giây, cái đó gọi là tỉnh thức. Rồi tỉnh giác là sao? Tỉnh giác là ý thức rất rõ những cái niệm này rồi, thì đưa các niệm này trở thành cái niệm không còn tác dụng để quấy rầy chúng ta nữa. Tức là giác ngộ. Tỉnh thức rồi với tỉnh giác là nhận ra được những cái niệm này là không thật, là vô thường, là những phiền não để chi phối chúng ta, là những cái mà đưa mình đến những cái hành xử để tạo nghiệp. Và nhờ cái tỉnh giác này cho nên chúng ta dừng được sự tạo nghiệp và chuyển hóa nó. Rồi mới đến là trực giác. Cái trực giác này chúng ta không còn nhận thức thông qua để kiểm soát phân biệt bằng ý thức nữa. Lúc đó chúng ta vượt lên trên nhận thức của ý thức rồi. Chúng ta nhận chân được bằng bản tâm, bằng trực giác, bằng chân tâm. Thấy các pháp, nhận chân các pháp như vậy là như vậy. Hay một cái từ rất chuyên môn trong thuật ngữ Phật giáo là như lý tác ý. Tức là thấy các pháp như vậy là như vậy. Không phân bua, không bị thử. Và cuối cùng là bằng cái trực giác đó. Cho nên chân tâm tự hiển lộ. Tức là khi chúng ta đã không còn ý thức che đậy nữa. Và không còn nhận chân tất cả các thứ thông qua của ý thức phân biệt nữa. Thì lúc đó bắt đầu nhận thức bằng trực giác rồi. Và trực giác để đến giác ngộ là một khoảng cách rất gần. Nếu không thông qua trực giác, không thể nào giác ngộ. Vì vậy, có những lúc chúng ta cảm thấy rằng là mình dừng lại ở mức độ tỉnh thức. Có những người giỏi hơn để giữ được chánh niệm, dừng ở mức độ tỉnh giác. Nhưng để qua trực giác là cả một vấn đề. Cho nên cái bài giảng này tôi giảng tại chùa Giác Ngộ với cái tựa là gì? Tu là phải giác ngộ chân tâm. Ở đây chúng ta thấy rằng là không thông qua trực giác thì không giác ngộ chân tâm. Cho nên chúng ta từng bước, chúng ta thấy rằng đâu đó mình dừng lại ở cái mức độ của tỉnh thức và giỏi hơn là tỉnh giác. Mức độ trực giác để đi đến giác ngộ thật ra đối với mình còn quá xa. Dầu sao chúng ta ý thức được tất cả các niệm khởi của phiền não, tham sân si gì đó, của ganh tị đố kỵ hẹp hòi gì đó, của phân bua bị thử gì đó, của cao ngạo ngã mạn gì đó, thì dù sao đi chăng nữa, nhận ra được điều đó cũng là một cái bước đầu khởi điểm cho tiến trình tu tập rồi. Ít nhất chúng ta cũng còn nhận được mình có niệm, mình còn phân biệt được niệm ác, niệm thiện. Còn hầu như những người tu tập theo tín ngưỡng không qua cái cảm nhận này. Vậy thì để được giác ngộ, nhiều vị thầy cũng dựa trên nền tảng triết lý của Phật giáo để đưa ra một phương thức tu tập để được giác ngộ. Có những vị thầy cũng thấy được bản tâm của mình dù chưa được trọn vẹn. Chừng ấy là quá tuyệt vời rồi. Thấy được bản tâm là cơ hội để mà đi đến con đường giác ngộ cuối cùng là quá ư là thù thắng rồi. Cho nên những người con Phật chúng ta, người tu hay là những người cư sĩ, nếu chúng ta đặt mục đích cho sự giác ngộ, thì chúng ta đừng có phân bua, cộng trừ nhân chia. Còn nếu ở chúng ta quân tu ở góc độ của một người cư sĩ để gieo duyên, thì đó là quyền chọn lựa của các vị. Cho nên tôi nói trong nhiều bài giảng, để đạt được giác ngộ như Đức Phật thì 1 triệu cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ cũng không có gì để so sánh, cũng không có cái gì để có thể ngang bằng được sự giác ngộ của Đức Phật, chứ đừng nói là một kinh thành như thế. Còn nếu không có sự giác ngộ thì đó là một sự hy sinh thiệt thòi. Cũng vậy, chuyện tu học của chúng ta cũng có thể lời nhưng mà cũng có thể lộ. Nếu để đạt được sự giác ngộ thì sự chịu đựng hy sinh của một người tu không có gì để nói, hoặc là đang trên lộ trình tha thiết hướng về con đường giác ngộ thì quá tuyệt vời. Nhưng mà nếu chúng ta ở chỗ là không có mục đích đó thì chúng ta là hoàn toàn thiệt thòi. Vậy thì đứng về mặt cư sĩ Phật tử của chúng ta cũng vậy. Nếu không có nghĩ đến con đường giác ngộ, tu theo con đường của Phật Pháp, thì mình thấy dường như mình là người thiệt thòi so với những cái người sống xung quanh chúng ta. Nhưng mà nếu có mục đích đó, thì cái việc của chúng ta chưa hề hấn gì để có thể so sánh được trên lộ trình giác ngộ. Vì vậy nhân cái thời điểm này, các vị cứ quân tu, cứ thử nghiệm, cứ đặt ra những mục đích tu học của chúng ta. Ở tại tu viện Tường Vân thì chư Tăng ở đây cũng có những người cũng đặt ra mục đích tu tập trong giai đoạn này. Cơ bản nhất là tăng về thời gian ngồi thiền hơn so với ngày thông thường. Chuyển hóa mình tụng kinh là những cái bài kinh liên quan đến sự giác ngộ của Đức Phật để mình cảm nhận và chiêm nghiệm lại quá trình giác ngộ của Đức Phật, mà để lấy đó làm động lực. Giống như ban đầu tôi nói, đây là thời điểm mà chúng ta có rất nhiều động lực để giúp cho mình có thể tăng trưởng về đạo lực tu hành, cũng như cái cơ hội để khai tâm mở trí đó. Rồi một số người thì phát tâm là nhịn ăn, tôi cũng biết được mấy bữa nữa, nhưng mà phát tâm bắt đầu, con xin phát tâm trong từng lễ Phật thành đạo cũng nhịn ăn để con trải nghiệm được sự khổ hạnh của Đức Phật này kia, thì mình nghe cũng được mấy bữa tính sao. Có ý niệm đó là tốt rồi. Nói chung là mỗi một người có cái phát tâm theo một cái cách, để gọi là theo như lời dạy của Hòa Thượng Trí Hoảng, đó là gia hạnh, để mà dung bồi, để gia hạnh, để mà tăng thêm năng lực tu hành. Vậy thì mỗi người phải tự đặt ra cái để mình ứng dụng vào mùa Phật thành đạo. Làm một cái điều gì đó, phải làm, chứ không phải là cầu nhân mùa Phật thành đạo. Sự gia trì của Đức Phật mười phương và chư Phật linh thiêng cho con sự giác ngộ trong thời gian này. Giống cải lương dễ sợ không? Sự thật rằng nếu muốn giác ngộ như vậy là đang đóng cải lương đó. Cho nên phải tự đặt ra cho mình, nếu người nào có cái nguyện vọng tiến sâu hơn trên cái lộ trình giác ngộ, phải đặt ra. Mùng 1 tới đây là bắt đầu thời điểm mà mùa Phật thành đạo. Một cái mùa phải nói rằng tuyệt vời trong Phật giáo. nó không thể nào thiếu được trong cái cốt tủy của đạo Phật. Thì mình đặt ra cái gì đó. Bình thường thì thèm thứ này thứ kia vậy đó, giai đoạn này nó đấu tranh với cái thèm đấy. Ăn chay bữa không được, thử ăn nguyên cái tuần lễ Phật thành đạo có được không? Đức Phật ngày xưa khổ hạnh, ngài ăn hạt mè, ăn rễ cây, thậm chí xin lỗi các vị, tới chừng bản kinh này các vị đọc, các vị cũng thấy Đức Phật ăn cả phân bò, Đức Phật ăn cả da của mình, tức là da khô mà nó bốc ra đó. Thời kỳ khổ hạnh Đức Phật phải bốc cái da khô để ăn. Đọc diễn tả trong kinh và Đức Phật cho cái thân thể của ngài nó không còn cái gì để nói trơn trọi. Hay là thân xác khi đụng cái bụng thôi là nó đã đụng thấu tới mấy cái đốt xương đằng sau lưng á. Trời ơi, các vị đọc những bản kinh này các vị thấy thấm thía và nó xúc động lắm các vị. Cho nên tôi chuẩn bị những bản kinh này cho các vị đọc. Các vị muốn live stream vào bữa mùng 1 không? Hả? Về chùa đọc hay là live stream? Hả? Nếu live stream thì tôi khai kinh cái bản kinh này cho các vị đọc. Đọc rồi các vị sẽ hiểu được rằng là đừng có ảo tưởng cho con đường tu tập như những gì chúng ta đã làm kiểu công tử bột đó. Không có giác ngộ được đâu. Giờ về chùa đọc hay là live stream? Live stream hả? Thì đó, thì tôi cũng sắp xếp một buổi live stream đầu tiên thôi cho các vị. Tối mùng 1, chúng ta sẽ khai cái bản kinh này. Tôi biên tập lại, tôi trích lại cho nó gọn lại. Và những cái cốt yếu của các vấn đề mà chúng ta cần chiêm nghiệm trong cái mùa Phật thành đạo thôi. Chứ tôi không có ghi chú theo một cái cách chi tiết như một bản kinh đầy đủ. Thì trong tối mùng 1 chúng ta sẽ khai kinh này. Và đêm mùng 7 đó, thì một đêm chúng ta sẽ đọc lại kinh này nếu chúng ta có mặt tại chỗ. Cũng như các vị nào tham dự trên online, các vị cũng tham dự live stream. Nhưng vào thời điểm đó chúng ta chỉ đọc nội dung chính thôi, không có đọc như một nghi lễ thông thường mà chúng ta tụng kinh trên chùa. Bởi vì chương trình còn lại chúng ta dành cho phần thắp nến, tưởng niệm và cái phần mà chúng ta tham thiền để trải nghiệm cho cái đêm thành đạo của Đức Phật nữa. Và trong đó có một phần chia sẻ về pháp thoại ngắn của ban tổ chức. Thì vào cái thời gian vừa rồi chúng ta đủ điều kiện chúng ta làm một cái chương trình đầy đủ. Thì năm nay chúng ta làm theo một cách khác, nhưng mà nó cũng vẫn tròn đủ ý nghĩa của người con Phật chúng ta tôn vinh cái sự kiện giác ngộ vĩ đại này. Và chúng ta thấy được tầm quan trọng đó để thôi thúc cho người con Phật hướng đến cái lộ trình giác ngộ phải làm gì. Có nghĩa là phải có ý nghĩa thiết thực giữa cuộc đời này bằng những hành động mà chúng ta làm cho mình và cho chúng sinh như thế nào, bằng những hành động thực tế và cụ thể cho cái mùa Phật thành đạo. Ví dụ bây giờ phát tâm là nấu 100 suất cơm mỗi ngày đi cho mấy người nghèo khổ vì mất việc trong mùa Covid. Ồ, cũng đó là một cái hành động có ý nghĩa đó. Rồi chúng ta đang làm cái việc đó để gì? Để mở tâm đó. Tâm có khai thì trí mới mở chứ. Một hành động nhỏ vậy thôi, tôi chỉ gợi ý với các vị. Chúng ta phải vượt qua được cái này, vượt qua được cái kia, vượt qua những cái sự trở ngại của những phiền não tâm thức, những cái nhỏ nhen hẹp hòi mà chúng ta vốn có. Thử đi. Tới ngày mùng 7 mà mở trí hết thế giới này, nó tuyệt vời luôn. Nhờ suốt một tuần lễ khai tâm cái tới chừng ngày mùng 7 cái trí mở luôn, phải không? Bắt đầu lên đây ngồi hết luôn. Xin thưa, tôi cũng rất muốn là như vậy. Và cái điều đó phải là hành động thiết thực thì trí mới mở. Và mới có một phần nào đó trả ơn Đức Thế Tôn. Và một phần nào đó không phụ một đời mình đã hướng về Phật Pháp để tu hành. Tôi xin khép bài nói chuyện lại tại đây. Chúc các vị một đêm hạnh phúc và an lành. Mời các vị khởi thân hồi hướng để chúng ta sám hối.
Nguyện đem công đức này hướng về Mm-hmm.